SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Tại 27 quốc gia, cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6. Để chọn ra nghị viện châu Âu tiếp theo. 720 chính trị gia chiến thắng sẽ có vai trò quan trọng trong việc điều hành Liên minh châu Âu, EU. Nghiên cứu các luật, từ mục tiêu phát thải đến quy định của ngân hàng. Những người châu Âu sống ở Úc đang được khuyến khích bỏ phiếu và được nhắc nhở về các quyết định của Liên minh châu Âu ảnh hưởng đến Úc như thế nào. Đại sứ châu Âu tại Úc Gabriel Vicentin giải thích vai trò của Úc trong cuộc bầu cử.
Đây sẽ là một cuộc bầu cử quan trọng. Tôi không nói là họ phải bỏ phiếu cho ai, nhưng họ phải bỏ phiếu vì có các đảng phái hoặc phe phái chính trị đồng thời chống EU, hơi ủng hộ Nga. Đây là điều có thể có tác động lớn đối với Úc và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thế giới đã thống nhất, căng thẳng địa chính trị ở khắp mọi nơi và có mối liên hệ rõ ràng giữa những gì có thể xảy ra ở châu Âu và những gì có thể xảy ra ở đây trong khu vực này. Vì vậy, việc bảo đảm phiếu bầu của bạn cho Nghị viện châu Âu cũng sẽ có tác động đến Úc và khu vực của nước này.
Cuộc bầu cử châu Âu là một trong những sự kiện dân chủ lớn nhất thế giới và là cuộc bầu cử đa quốc gia duy nhất trên toàn thế giới. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức 5 năm một lần. Hàng triệu người châu Âu quyết định tương lai của Liên minh châu Âu. Mỗi quốc gia EU sẽ quyết định một ngày, từ 6 đến 9 tháng 6 khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. Mọi người được khuyến khích liên hệ với đại sứ quán để biết thêm thông tin liên quan đến quốc gia của họ. Năm nay, điều này đặc biệt có ý nghĩa với các công dân Hy Lạp sống ở Úc, khi việc bỏ phiếu qua đường bưu điện lần đầu tiên được đưa ra. Mặc dù có đến hơn 92.000 người sinh ra ở Hy Lạp sống tại Úc, theo điều tra dân số năm 2021, chỉ có 835 người đăng ký bỏ phiếu ở khu vực châu Đại Dương. Phát ngôn nhân của chính phủ Hy Lạp, Palos Marinakis, đã thanh minh con số thấp, nói rằng chính phủ hiện tại đã cho phép người dân ở nước ngoài tại hơn 80 quốc gia không thể bỏ phiếu dưới thời chính phủ trước đó, được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.
Đây là thực tế và chúng tôi đang cố gắng hành động để giải quyết hiện tượng này. Các cuộc bầu cử ở châu Âu đã có tỷ lệ phiếu trắng cao hơn nhiều kể từ khi chúng được tổ chức lần đầu tiên ở Hy Lạp cho đến ngày nay. Trên thực tế thì chúng ta có thêm một rủi ro mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong cuộc bầu cử châu Âu sắp tới vào ngày 9 tháng 6 năm 2024. Đó là cuộc bầu cử châu Âu đầu tiên kể từ năm 2009, diễn ra mà không có cuộc bầu cử địa phương nào được tổ chức cùng lúc vào năm 2014 và 2019. Chúng tôi cũng đã có các cuộc bầu cử địa phương, một lý do nữa để huy động. Nhưng tôi muốn nhắc bạn rằng chính phủ này là chính phủ đầu tiên trong 4 năm qua nêu ra vấn đề bỏ phiếu của người Hy Lạp xa xứ.
Công việc quan trọng đầu tiên của Quốc hội mới đắc cử là phê chuẩn hoặc bác bỏ 27 người sẽ điều hành EU trong 5 năm tới. Điều đó có nghĩa là phê chuẩn Chủ tịch Ủy ban châu Âu, hiện là Ursula von der Leyen của Đức, đang mong muốn nhiệm kỳ thứ hai. Các đảng cực hữu đang ngày càng trở nên nổi tiếng ở phần lớn châu Âu, giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở Ý và Hà Lan, cũng như dẫn đầu các cuộc thăm dò ở Pháp, Áo và Bỉ. Người ta dự đoán sẽ có một sự thay đổi chính trị sang cánh hữu, có nghĩa là trong 5 năm tới, có thể chứng kiến sự dịch chuyển từ các ưu tiên về môi trường của EU sang hỗ trợ nhiều hơn cho sản xuất, an ninh và nông nghiệp. Thế nhưng giám đốc trung tâm EU Center of Excellence tại Đại học MIT, ông Bruce Wilson nói rằng, ông không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng lớn đến chính sách.
Certainly all the indications are that the vote...
Chắc chắn tất cả các dấu hiệu đều cho thấy số phiếu bầu cho các đảng cánh hữu sẽ tăng lên. Liệu nó có tăng đến mức có tác động đáng kể đến nền chính trị châu Âu hay không? Tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi tiên đoán rằng có sự kiểm soát của Nghị viện châu Âu, và do đó dự án châu Âu sẽ vẫn nằm trong tay trung hữu và trung tả như nó đã tồn tại trong suốt thời gian EU tồn tại cho đến nay. Như họ đang làm ở thời điểm hiện tại, họ có thể sẽ dựa vào 1/3. Đó là nguồn hỗ trợ ở thời điểm hiện tại. Có thể vẫn là những người theo chủ nghĩa tự do, nhưng ở mức độ giảm hơn so với thời điểm hiện tại.
Vậy Úc có thể bị ảnh hưởng như thế nào? Úc và EU hợp tác trong nhiều vấn đề toàn cầu, bao gồm khí hậu, năng lượng, nhân quyền, bình đẳng giới và các vấn đề an ninh mạng. Liên minh châu Âu là nhà cung cấp hỗ trợ phát triển quan trọng cho khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Năm 2022, 27 thành viên của khối EU đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba và là nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Úc. Nhưng các cuộc đàm phán về thương mại công bằng giữa hai bên đã bị đình trệ kể từ năm 2023. Giáo sư Wilson cho biết, chính phủ Úc kỳ vọng các cuộc đàm phán thương mại sẽ tiếp tục, nhưng có lẽ phải đến sau cuộc bầu cử Úc năm 2025.
Từ góc độ của EU thì họ rất thất vọng về cách Úc kết thúc các cuộc đàm phán vào năm ngoái. Họ cảm thấy đó là cách nói lịch sự dựa trên sự hiểu lầm. Bản thân các nhà đàm phán cũng cảm thấy rằng họ đã tiến rất gần đến một thỏa thuận. Phản ứng của chính phủ Úc cho thấy rằng có một số vấn đề trong nước vẫn đang tồn tại cản trở quan điểm của EU. Các nhà đàm phán của họ sẽ quay lại vào ngày mai với một số niềm tin. Một thỏa thuận đã rất gần rồi, nên quả bóng thực sự đang nằm trong tay chính phủ Úc vào thời điểm hiện tại, và có thể là sau cuộc bầu cử tháng 6. Điều gì đó có thể xảy ra trước cuối năm.
Nhìn chung, các đại diện EU tại Úc như ông Gabriel Vincentin cho biết, mặc dù không bắt buộc phải bỏ phiếu, nhưng điều này có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết trong năm nay.
Tôi nghĩ bỏ phiếu không chỉ là quyền mà còn là một nghĩa vụ. Ở Úc, bỏ phiếu được chính thức hóa như một nghĩa vụ. Bạn có nghĩa vụ phải bỏ phiếu. Đó là một cuộc bỏ phiếu bắt buộc. Còn ở châu Âu thì việc này chỉ bắt buộc ở một số quốc gia, không phải là tất cả. Nhưng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ bỏ phiếu là nghĩa vụ đạo đức. Khi bạn có các quyền tự do của mình, bạn sống trong một nền dân chủ và bạn không nên xem đó là điều hiển nhiên. Chúng ta hay nói về đấu tranh cho quyền lợi của mình, nhưng ở đây không phải là một cuộc đấu tranh. Nó chỉ đơn giản là đi ra ngoài và bỏ phiếu thôi. Đó là việc thực hiện quyền bầu cử của bạn. Trong khi bỏ phiếu, bạn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho phe dân chủ, hệ thống mà bạn đang là thành viên. Còn nếu bạn không bỏ phiếu, thì bạn sẽ làm cho nó yếu đi.
Vote, you make it weaker.